Câu chuyện tiếng Việt lớp 7. Cấu trúc nghịch nhân quả. Một mô hình giải thích ngữ nghĩa. Một học sinh đưa sách tiếng Việt lớp 7 hỏi tôi. Trong những câu: Tuy nghèo nhưng Lan vẫn cố gắng đi học đều đặn. Dù thất bại đã mấy lần, Ất vẫn kiên trì rèn luyện, hy vọng sẽ có dịp thành công. Hai bạn Lan, Ất có phải nhượng bộ điều gì đâu mà sách lại gọi những câu này là có trạng ngữ chỉ điều nhượng bộ. Tiếng Việt 7, trang 74. Đúng là khái niệm này không phù hợp với nhận thức thực tế, ngay cả với những học sinh nhỏ. Không ít giáo viên văn học băn khoăn. Ngữ pháp tiếng Việt sao mà rắc rối quá? Hết ngữ pháp chủ vị, nay lại định đưa ra ngữ pháp đề thuyết. Có sách còn đưa ra hàng mấy trăm mẫu câu. Học như vậy giúp ích gì cho việc phân tích, cảm nhận văn học? Một lý thuyết càng đơn giản thì càng có nhiều người tiếp nhận dễ dàng. Một lý thuyết càng khái quát thì càng vận dụng được cho nhiều trường hợp, càng có nhiều giá trị. Do vậy, một lý thuyết càng đơn giản và càng khái quát thì càng có nhiều giá trị. Trong số những lý thuyết như vậy, có mô hình cấu trúc nghịch nhân quả trong tiếng Việt. 2. Quan hệ nghịch nhân quả. Quan hệ nhân quả. Nhiều hiện tượng trong tự nhiên cũng như trong xã hội thường có quan hệ với nhau. Quan hệ logic phổ biến giữa chúng là quan hệ nhân quả. Hai hiện tượng X và Y có quan hệ nhân quả là: khi xảy ra hiện tượng X thì sẽ xảy ra hiện tượng Y. Nói cụ thể hơn, nếu X và Y là những hiện tượng có nhiều trạng thái, thì khi xuất hiện X ở trạng thái A, sẽ xuất hiện Y ở trạng thái B. Còn xuất hiện X ở trạng thái C, sẽ xuất hiện Y ở trạng thái D. Xem sơ đồ một la mã. Quan hệ này trong tiếng Việt được thể hiện ở các loại câu ghép nguyên nhân kết quả, điều kiện kết quả, quy luật nhân quả hoặc câu giả định. Chẳng hạn, vì chăm học nên nó rất giỏi. Nếu chăm học thì nó sẽ rất giỏi. Khi có quyết tâm, chúng ta sẽ thành công. Khu này hễ trời mưa là đường lại ngập. Hễ em nào chăm học là em đó sẽ giỏi. Cứ vào dịp lễ Tết là lại lắm tai nạn giao thông. Động có khách là nó quấy. Cứ thấy anh là nó khóc. Giá chăm học thì con đã rất giỏi. Ở đây, xin các bạn và nhất là các em học sinh lưu ý như sau. Lưu ý thứ nhất, những câu trên đều thể hiện quan hệ nhân quả, nhưng chúng không hề đồng nhất với nhau. Ví dụ, nghĩa của câu: vì chăm học nên nó rất giỏi. Khác hẳn nghĩa của câu: nếu chăm học thì nó sẽ rất giỏi. Tương tự, nghĩa của những cặp câu dưới đây cũng khác nhau. Hễ nó đến là tôi đi. Và vì nó đến nên tôi đi. Cứ thấy anh là nó khóc. Mỗi lần trông thấy anh y như rằng nó khóc. Và vì thấy anh nên nó khóc. Động có khách là nó quấy. Và vì có khách nên nó quấy. Cho nên các em học sinh chớ vì thấy hai câu hễ nó đến là tôi đi và vì nó đến nên tôi đi khác nghĩa nhau mà vội kết luận là câu đầu không thể hiện quan hệ nhân quả. Câu đầu vẫn đáp ứng định nghĩa. Khi xảy ra X bằng nó đến thì sẽ xảy ra hiện tượng Y bằng tôi đi. Lưu ý thứ hai, định nghĩa trên không hề nói rằng X là nguyên nhân duy nhất của hiện tượng Y. Một người bị ghét có thể vì người đó nói dối, nói bậy, có thể vì người đó nói năng sách mé kiêu căng, có thể vì người đó hay gây bè cánh, có thể vì người đó tham nhũng lại hay thuyết giảng đạo đức. Vậy thì trong một câu phức hợp có thể chứa đựng nhiều quan hệ nhân quả. Câu: cứ thấy anh là nó khóc, vì nó nhớ đến bố. Phản ánh những quan hệ nhân quả sau. Sự xuất hiện của anh làm nó nhớ đến bố. Cứ thấy anh là nó nhớ đến bố. Anh suy ra bố. Nhớ bố nó khóc. Vì nhớ bố nên nó khóc. Bố suy ra khóc. Vậy thì sự xuất hiện của anh làm cho nó khóc đã phản ánh quan hệ nhân quả. Cứ thấy anh là nó khóc. Anh suy ra khóc. Quan hệ này được hình thành thông qua hai quan hệ nhân quả khác. Anh suy ra bố, bố suy ra khóc. Lưu ý thứ ba, những quan hệ nhân quả này được cộng đồng xã hội chấp nhận. Chúng trở thành lý lẽ làm căn cứ cho những lập luận và thường được thể hiện thành những tục ngữ. Quan hệ nghịch nhân quả. Trong cuộc sống và trong tự nhiên cũng thường xảy ra những ngoại lệ. Thông thường, già thì yếu, trẻ thì khỏe. Chăm học thì giỏi, lười học thì kém. Thất bại liên tiếp thì nản chí, ở hiền thì gặp lành, gieo gió thì gặt bão. Nhưng có những người già mà vẫn khỏe, chăm mà vẫn không giỏi, thất bại nhiều lần nhưng vẫn không nản chí, ở hiền nhưng số phận vẫn long đong, gặp nhiều oan trái. Kẻ gây tai họa cho người khác thì vẫn không bị trừng phạt. Đó là những điều trái ngược với quan hệ nhân quả thông thường. Một cách khái quát, giả sử hai sự kiện X và Y có quan hệ nhân quả như sơ đồ một la mã. Nhưng cũng có khi xảy ra những điều ngược lại với quan hệ này. X mới ở trạng thái A, nhưng Y đã ở trạng thái D, như sơ đồ hai la mã A. Hoặc X đã chuyển sang trạng thái C, nhưng Y vẫn còn ở trạng thái B, như sơ đồ hai la mã B. Lúc đó chúng ta nói, giữa X và Y đã xảy ra quan hệ nghịch nhân quả. Khi X và Y có những trạng thái xảy ra theo thứ tự thời gian, nghĩa là A xảy ra trước C trong X, B xảy ra trước D trong Y, thì sơ đồ hai la mã A phản ánh quan hệ logic nghịch nhân quả sớm. Còn sơ đồ hai la mã B phản ánh quan hệ logic nghịch nhân quả muộn. 3. Cấu trúc ngôn ngữ của quan hệ nghịch nhân quả. Cấu trúc ngôn ngữ khái quát. Chúng ta gặp các lối nói phản ánh quan hệ nghịch nhân quả. Tuy già nhưng vẫn khỏe. Dẫu chăm song vẫn không giỏi. Dẫu thất bại liên tiếp nhưng vẫn không nản chí. Dù bị địch tra tấn dã man nhưng chị vẫn không khai báo gì. Như vậy, cấu trúc ngôn ngữ khái quát của quan hệ nghịch nhân quả là tuy, ba chấm, nhưng, mà, vẫn, ba chấm. Tuy, ba chấm, song, vẫn, ba chấm. Dẫu, mặc dầu, mặc dù, ba chấm. Nhưng, mà, vẫn, song, vẫn, ba chấm. Cấu trúc ngôn ngữ đặc thù. Có những từ ngữ đặc thù phản ánh vị trí của những trạng thái trong hai kiểu quan hệ nghịch nhân quả sớm và muộn. Xem sơ đồ ba la mã A và ba la mã B. Từ đó dẫn tới những cấu trúc ngôn ngữ đặc thù của chúng. Cấu trúc ngôn ngữ đầy đủ nhất phản ánh quan hệ nghịch nhân quả được hình thành như sau. Từ tuy, dẫu, dù tác động lên X và những từ trên trục X tạo thành vế thứ nhất. Từ nhưng mà, song tác động lên Y và những từ trên trục Y tạo thành vế thứ hai. Như vậy, cấu trúc ngôn ngữ thể hiện quan hệ nghịch nhân quả sớm là bốn la mã A. Tuy X còn A, mới A, chưa C. Nhưng mà, nhưng, xong. Y cũng đã D. Cấu trúc ngôn ngữ thể hiện quan hệ nghịch nhân quả muộn là bốn la mã B. Tuy X đã C, nhưng mà, xong. Y cũng vẫn, còn B, chưa D. Cấu trúc ngôn ngữ rút gọn. Trong bài Ngữ nghĩa các từ hư, nghĩa của cặp từ, tạp chí Ngôn ngữ số 4 năm 1984, chúng tôi đã chứng minh rằng trong những cấu trúc 4 la mã A và 4 la mã B có thể bỏ đi những cặp từ tuy, nhưng, tuy, song, mà những từ còn lại vẫn chuyển tải được những thông tin ngữ nghĩa như trong dạng đầy đủ. Do vậy, có những cặp từ đặc thù là 5 la mã A, rõ quan hệ nghịch nhân quả sớm. 5 la mã A, còn 3 chấm mà đã 3 chấm, mới còn 3 chấm mà đã 3 chấm, chưa 3 chấm mà đã 3 chấm. Có những cặp từ đặc thù là 5 la mã B, rõ quan hệ nghịch nhân quả muộn. 5 la mã B, đã 3 chấm mà vẫn 3 chấm, đã 3 chấm mà còn 3 chấm, đã 3 chấm mà còn 3 chấm, đã 3 chấm mà vẫn chưa 3 chấm. Thuộc tính dùng để đối chiếu của từ cũng cho phép ta luôn luôn có thể thêm từ cũng vào trước các từ vẫn, đã, còn trong các cấu trúc 5 la mã. Trong cặp tuy, nhưng mà, từ mà luôn đi sau từ nhưng. Do vậy, khi rút gọn cặp từ tuy, nhưng, và nếu vẫn giữ lại từ mà, thì từ này đứng trước vế thứ hai và cũng là một tác tử làm tín hiệu cho cấu trúc nghịch nhân quả. Bốn, cấu trúc nghịch nhân quả. Một mô hình giải thích ngữ nghĩa. Cấu trúc nghịch nhân quả và sự lập luận. Trong lập luận có những từ định hướng lập luận. Xem bài Lý thuyết lập luận. Quan hệ nghịch nhân quả phản ánh những trường hợp ngược với lẽ thông thường. Do vậy, những cặp từ phản ánh quan hệ nghịch nhân quả đều là những tác tử đảo hướng lập luận. Chỉ cần nhìn, chỉ cần nghe từ đầu tiên của cấu trúc này là ta biết được định hướng của kết luận mà người nói muốn đi tới. Một số ví dụ. A. Khi xuất hiện từ tuy, người nghe biết ngay đây là một câu phản ánh quan hệ nghịch nhân quả. Do đó họ chờ đợi một điều ngược hướng với điều có thể suy được từ sự kiện nêu ở vế đầu ngay sau từ tuy. Chỉ cần nghe 1. Tuy bạn A có khuyết điểm là chúng ta biết ngay người nói muốn biện hộ cho A nhằm giảm nhẹ mức khuyết điểm, nhằm bao che bênh vực cho anh ta. Thật vậy, vì có khuyết điểm, có thuộc tính âm, nên kết luận rút ra sẽ có thuộc tính âm, như không được là lao động tiên tiến, cần phải phê bình hoặc cảnh cáo. Nhưng qua từ tuy, người nghe biết ngay người nói sẽ dùng một cấu trúc nghịch nhân quả. Vế sau của câu đó sẽ là một sự kiện có thuộc tính dương, nhằm đi tới một kết luận ngược hướng với kết luận trên, tạo thuận lợi cho A. Câu đầy đủ của 1 đại để như sau. 1B. Tuy bạn A có khuyết điểm, nhưng động cơ của bạn ấy khi làm việc này lại là tốt. Cho nên tôi nghĩ là chúng ta góp ý để bạn ấy rút kinh nghiệm thôi. Cấu trúc nghịch nhân quả và việc phân tích hàm nghĩa của câu. Nhờ điều vừa trình bày, chúng ta biết được hàm nghĩa của những câu với trạng ngữ tuy nhiên, tuy thế, tuy vậy. Ví dụ 2. Tuy nhiên, chúng tôi cũng leo lên tới đỉnh. 3. Tuy thế, chị ấy cũng bán được 100.000. 4. Tuy vậy, tôi vẫn cố đi làm. Ba câu trên đều theo cấu trúc nghịch nhân quả, nên kết luận P suy ra được từ vế đầu, được rút gọn lại thành một trạng ngữ, sẽ ngược hướng với kết luận suy ra từ vế sau. Hàm nghĩa của câu 2 là: có những điều khiến người ta nghĩ rằng chúng tôi không thể leo lên tới đỉnh. Hàm nghĩa của câu 3 là: có những điều khiến người ta nghĩ rằng chị ấy không bán được 100.000. Hàm nghĩa của câu 4 là: có những điều khiến người ta nghĩ rằng tôi sẽ không đi làm. Hàm nghĩa chung của những loại câu này là: có những điều khiến người ta nghĩ rằng P. B. Khi xuất hiện từ nhưng hay từ song, chúng ta biết ngay đây là một cấu trúc nghịch nhân quả, và vế đứng sau đó sẽ là sự kiện làm luận cứ để đảo hướng kết luận của vế đầu. Như vậy, nói A nhưng B khác hẳn với nói B nhưng A. Mời các bạn nghe hai câu đối thoại giữa mẹ và con gái. Mẹ: thằng đó đẹp trai nhưng nghèo lắm, con ơi. Con gái: anh ấy nghèo nhưng đẹp trai, má à. Rõ ràng là người mẹ khuyên con gái không nên tính chuyện quan hệ lâu dài với thanh niên nọ. Còn người con gái thì cãi lời. Đặc điểm của người con trai đó được cả hai mẹ con nhận định giống nhau. Có điều đã sắp xếp theo thứ tự khác nhau khi dùng cấu trúc A nhưng B. Chúng ta nói, trong cấu trúc A nhưng B, từ nhưng đã đảo hướng lập luận. Kết luận rút ra phụ thuộc vào phần đứng sau từ nhưng. Chẳng có quan hệ nhượng bộ gì cả giữa A và B. C. Hai cấu trúc nghịch nhân quả sớm và muộn đều phản ánh mối quan hệ vận động giữa hai đối tượng nguyên nhân và kết quả. Trong đó có một đối tượng chuyển trạng thái sớm hơn đối tượng kia. Cái kết quả xảy ra sớm hơn bình thường, nghịch nhân quả sớm, hay muộn hơn bình thường, nghịch nhân quả muộn, sẽ phản ánh một thuộc tính nào đó trong mối quan hệ giữa A và B. Vì vậy, nó cho phép người nói rút ra một kết luận nào đó và được người nghe chấp nhận nếu như họ có cùng một lý lẽ chung, nghĩa là họ đều chấp nhận câu A nhưng B là đúng. Ví dụ 5. A. Bà ấy tuy giàu nhưng rất tốt bụng, có thể trông cậy vào bà ấy. B. Bà ấy tuy nghèo nhưng rất tốt bụng, có thể trông cậy vào bà ấy. Phần đầu của 5A và 5B có vẻ như mâu thuẫn nhau, nhưng đều chấp nhận được, vì chúng xuất phát từ những lý lẽ chung, những tiền giả định ngữ dụng khác nhau. Làm nền cho 5A là lý lẽ người giàu thường xấu bụng. Trái lại, làm nền cho 5B là lý lẽ người nghèo thường xấu bụng. D. Ngữ nghĩa của cặp trợ từ. Các cặp trợ từ trong hai mô hình năm la mã cũng chuyển tải được quan hệ nghịch nhân quả. Do vậy, nhờ những cặp này mà chúng ta cũng giải thích được rõ ràng và có sức thuyết phục những cảm nhận về hàm nghĩa của nhiều thành ngữ, tục ngữ, của nhiều câu trong đời thường cũng như trong các tác phẩm văn học. Bất cứ câu nào chứa một trong những cặp từ trỏ quan hệ nghịch nhân quả trên đây cũng đều chuyển tải ý nghĩa sự việc xảy ra nhanh hơn bình thường, nghịch nhân quả sớm, hoặc chậm hơn bình thường, nghịch nhân quả muộn. Từ đó tạo thành những ý nghĩa riêng thích hợp trong những câu cụ thể. Chẳng hạn, hễ câu nào chứa cặp từ đã, còn, cấu trúc 5 la mã B liên quan đến thời gian là câu đó chuyển tải ý nghĩa. Sự việc ở kết quả xảy ra chậm hơn, lâu hơn bình thường. Đã 12 giờ đêm, ông vẫn còn ngồi làm việc. Sao giờ này anh vẫn còn ở nhà? Tôi làm việc đã gần 30 năm mà lương vẫn còn ở mức 3 phết mấy. Đã tháng 5 mà vẫn còn gió mùa đông bắc. Tua rua đã xế ngang đầu, sao em ở mãi làm giàu cho cha? Trong câu ca dao trên, ở câu bác đã rút gọn đi từ còn. Sao em còn ở mãi? Cặp từ đã, còn làm câu trên có nghĩa. Người con gái đã ở lại nhà quá nhiều năm, đã lớn tuổi rồi. Sao em chưa đi lấy chồng? Tục ngữ, đã già còn chơi trống bỏi, cũng được xây dựng theo cấu trúc nghịch nhân quả muộn, vì nó chứa cặp từ đã, còn. Ấy thế là tục ngữ này nhằm phê phán loại người có những hành động trăng hoa, kéo dài quá lâu, thậm chí đó là việc lấy vợ quá trẻ không còn thích hợp với tuổi tác của mình nữa. Khi nhà thơ Tú Xương thốt lên, học đã sôi cơm nhưng chữa chín, thi không ngậm ớt thế mà cay. Chúng ta thấy ở câu đầu là cấu trúc nghịch nhân quả muộn. 5 la mã B. Đã, 3 chấm. Nhưng còn chữa, 3 chấm. Muộn là chậm. Nghĩa của câu đó đã rõ. Sôi kinh nấu sử đã bao lâu rồi, thế mà thành công đến quá chậm. Đúng hơn là mãi mà thành công vẫn chưa đến. Câu dưới cũng là một cấu trúc nghịch nhân quả. Tuy không A, thế nhưng mà B. Vậy câu này cũng nói lên một chuyện ngược đời về số phận đắng cay của nhà thơ kiệt xuất này. Đọc khổ thơ đầu trong bài Viếng Bạn của Hoàng Lộc. Hôm qua còn theo anh, đi ra đường quốc lộ. Hôm nay đã chặt cành, đắp cho người dưới mộ. Chúng ta thản thốt, bạn mình chết đột ngột quá, bất ngờ quá. Do đâu có được cảm nhận trên? Do cặp từ còn đã trong khổ thơ trên biểu hiện cấu trúc nghịch nhân quả sớm, 5 la mã A, nên nó đã chuyển tải hàm nghĩa cái chết của bạn mình đến sớm quá, nhanh quá, đột ngột quá. Lời thơ trong bài hát sau cũng vậy. Mới ngày nào mái tóc còn xanh, mà nay đã phơ phơ đầu bạc. Cảm nhận của chúng ta và cũng là cảm nhận của người trong cuộc. Thời gian trôi nhanh quá. Rất đơn giản là cặp từ mới, còn, đã cũng biểu hiện cấu trúc nghịch nhân quả sớm. 5 la mã A. Mà tóc xanh là tuổi trẻ, đầu bạc là tuổi già, nên cặp từ trên chuyển tải hàm nghĩa cái già đến mau quá, thời gian trôi nhanh quá. Quan sát những tục ngữ sau. Chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng. Chưa học làm xã đã học ăn bớt. Chưa biết bò đã lo tập chạy. Mới khỏi rên đã quên thầy. Phân tích những tục ngữ này theo ngữ pháp chủ vị hay ngữ pháp đề thuyết đều không giúp ích cho việc giải thích nghĩa của chúng. Dùng khái niệm quan hệ nghịch nhân quả, những cặp chưa, đã, mới, đã, cho biết cả bốn tục ngữ trên đều được xây dựng theo cấu trúc nghịch nhân quả sớm. Do đó cả bốn đều có một nghĩa chung là phê phán loại người có những hành động quá sớm, quá vội so với thực trạng của mình. Với tục ngữ cuối còn là lời phê phán những người vong ân bội nghĩa quá nhanh. Thậm chí, trong một câu, chỉ với một từ đứng đầu, rõ trạng thái thời gian vận động của đối tượng, cũng đủ cho phép nhận ra nó là một tín hiệu của cấu trúc nghịch nhân quả. Chẳng hạn, đó là các từ mới, còn, chưa, đã. Chúng ta lấy ví dụ về từ mới. Từ mới rõ sự ít về thời gian, ít về mức độ, và do đó chưa tới mức bình thường về trạng thái. Vì vậy, nó là tín hiệu, tác tử cho những lập luận dẫn tới kết luận chưa đến mức B, không B, và do đó không nên B. A. Mới 6 giờ, đi đâu mà vội? B. Mới 6 giờ, chứ đã 8 giờ đâu, không vào được đâu. C. Trái này mới ương ương, ăn còn chát lắm. D. Trái này mới ương ương, chưa ăn được đâu. E. Việc này mới nhắc với giám đốc hôm qua, ông ấy không quên đâu. E. Về từ mà. Trong nhiều cấu trúc nghịch nhân quả, khi xuất hiện từ mà, thì có thể bỏ đi cặp tuy nhưng. Nói cách khác, có nhiều trường hợp chỉ riêng từ mà cũng chuyển tải được ý nghĩa của quan hệ nghịch nhân quả. Có hàng loạt trường hợp từ mà xuất hiện trong những câu hỏi, câu chất vấn hoặc câu khẳng định liên quan đến quan hệ nghịch nhân quả. Thằng Mô trong Sống Mòn của Nam Cao thưa với cậu giáo thứ. Ồ thưa, thưa cậu, thế chẳng nhẽ làm cái thằng con dai mà lại không có vợ? Nó chất vấn lại như thế vì đã dựa trên lý lẽ rằng để đáng mặt con trai thì phải có vợ. Từ quan hệ nhân quả A suy ra B. Nếu xảy ra A mà không xảy ra B thì sẽ dẫn đến câu chất vấn hoặc khẳng định. A mà lại không B, A mà cũng không B. Còn nếu không xảy ra A mà lại xuất hiện B, người ta lại chất vấn hoặc trực tiếp phủ định. Không A mà lại B, X mà lại B, hoặc X mà cũng B, chẳng hạn. Kiểu không A mà lại B. Chẳng ai mời mà nó tới. Ăn có mời, làm có khiến mà. Quan đếm đủ đầu người là xong, chứ ai xem thẻ mà ông sợ. Nguyễn Công Hoan. Kiểu A mà lại không B. Thắm đã 40, cái tuổi không còn trẻ để sinh con mà không thấy cực nhọc và mất sức. Có trọng tài giúp mà họ vẫn không thắng. Câu dưới dựa trên lý lẽ. Có trọng tài giúp thì họ có khả năng thắng. Kiểu X mà lại B, X mà cũng B. Anh giáo thứ hỏi thằng Mô. Có 4 đồng mà mày cũng cưới được vợ kia à? Trong câu này, từ mà rõ quan hệ nghịch nhân quả. Trong vế đầu, từ có làm cho cụm từ có 4 đồng, mang nghĩa 4 đồng là ít. Giáo thứ đã thắc mắc rằng, có ít tiền như vậy mà cũng cưới được vợ à? Làm nền cho câu hỏi này là cái lẽ đời thường. Cưới vợ thì tốn nhiều tiền bạc. Dựa trên lý lẽ, giàu thì không làm cộng sản. Một nhân vật trong vở Cách mạng của Nguyễn Khải đã ngạc nhiên về một chuyện ngược đời. Giàu có ức vạn mà làm cộng sản, thật cũng lạ. Trong khi đó, dựa trên lý lẽ, người nghèo thì chớ mơ tưởng đến các cô gái tân thời ham ăn sung mặc sướng. Anh giáo nghèo trong sống mòn đã bị phê là ảo tưởng. Giáo khổ trường tư mà cũng đòi mặt nhìn gái tân thời. Trong đời thường, điều gì suy luận có căn cứ xác đáng thì có khả năng đúng. Còn điều gì suy đoán không có căn cứ, chẳng hạn đoán mò, thì có khả năng sai. Nhưng có thể xảy ra chuyện ngược đời, đoán mò lại đúng. Trên cơ sở đó, hình thành tín hiệu nghịch nhân quả, ấy thế mà, vậy mà. Và chúng ta đi đến câu nghịch nhân quả. Ta chỉ đoán mò thế thôi, vậy mà cũng đúng. Với chức năng của một tín hiệu rõ quan hệ nghịch nhân quả, mà được dùng trong những câu khẳng định, phủ định. Ai mà tin được cái con rồ này? Nguyễn Khải, Cách mạng. Nghĩa là không ai tin được người con gái ấy cả. Việc gì mà tôi ngượng? Nghĩa là tôi không ngượng. Có anh chiều nó quá thì có. Tôi mà chiều. Lý Biên Cương. Kết luận. Tôi không thuộc loại người theo quan điểm dĩ Âu vi Trung. Với tính điều, cái gì người Tây, Âu, Mỹ đã nói thì chỉ có đúng là chân lý bất di bất dịch, phải tin rồi đưa vào tiếng Việt. Tôi không coi trọng việc rập khuôn mẫu bằng việc vượt ra ngoài khuôn mẫu cứng nhắc để sáng tạo. Những nhà nghiên cứu phương Tây, những người đi trước tôi đã phân câu ra nhiều kiểu thể hiện những quan hệ khác nhau. Nguyên nhân kết quả, điều kiện kết quả, điều kiện phi thực hiện, thời gian biến cố và sự khẳng định tổng quát. Nhưng nhờ phát hiện ra một đặc trưng chung ở nhiều kiểu quan hệ khác nhau trên đây mà chúng tôi đã xây dựng được khái niệm quan hệ nhân quả, một quan hệ bao chứa những quan hệ trên. Sau đó câu, tuy Tú Xương có tài nhưng thi mấy lần vẫn trượt, được các nhà nghiên cứu phương Tây cho là có quan hệ nhượng bộ hay trở ngại. Tôi không thấy ở đấy cái sự Tú Xương có tài lại là sự nhượng bộ hay trở ngại cho việc thi đỗ hay trượt cả. Lại nữa, với câu dầu hay dẫu Tú Xương có tài nhưng thi mấy lần mà vẫn trượt, thì người phương Tây cho là đã thể hiện điều kiện trở ngại tối đa. Tôi không thể hiểu được vì sao Tú Xương có tài lại là điều kiện trở ngại tối đa cho việc thi đỗ hay trượt cả. Tôi chỉ thấy những câu trên đều chứa một quan hệ chung hơn, ngược với lẽ thường về quan hệ nhân quả, nên chúng tôi đặt tên là quan hệ nghịch nhân quả. Kết quả là khái niệm quan trọng này giúp chúng ta giải thích dễ dàng và chỉ ra được hàm nghĩa của nhiều kiểu loại câu một cách thuyết phục. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 1 năm 2002.